Chọn lựa cơ bản. Cha mắt theo Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích.
Năm 1971, ở nước Mỹ có một bộ phim dựng lại cảnh của nước Nga vào trước cuộc cách mạng Xô Viết. Cuốn phim Fiddler on the Roof, tạm dịch là một người kéo đàn violon ở trên mái nhà. Kể chuyện một nhân vật chính là Tivev. Ông ta có 5 người con gái và ông ta lo lắng cho đời sống của con cái ông. Ở trong cuộc cách mạng Xô Viết của Nga, đảo lộn tư tưởng của những người nông dân trở lên lãnh đạo và những người giàu có bị đem ra đấu tố. Tư tưởng của những người phụ nữ cũng được thay đổi và họ muốn vùng lên để làm chủ chính mình cũng như làm chủ xã hội. Trong bối cảnh đó, người con gái đầu tiên của ông, người được ông cưng nhất, đã đến báo cho ông biết là chị ta sẽ lấy một người mà chị ta thật sự yêu thương, một người làm thợ may, có gốc gác là nông dân, và không lấy một người giàu có mà trước đây ông ta đã hứa. Tivev rất buồn, nhưng ông ta nghĩ rằng đây là tình yêu của con ông và xã hội cũng đang thay đổi, cho nên ông tự tranh luận với mình, thôi thì nghĩ lại cũng được, và ông chấp nhận. Một thời gian, đứa con gái thứ hai của ông cũng lên báo cho ông biết là cô ta lấy một người lý tưởng theo chủ nghĩa cộng sản và lý tưởng làm sao cho dân nước được bình an, được thịnh vượng. Và người này cũng lại là một người không có phải là do Thái, không phải theo do Thái giáo. Ông buồn nhưng rồi ông cũng tự an ủi mình và nghĩ rằng đây là tình yêu của con ông và cái sự chọn lựa là thôi thì cũng được, ta không mất con. Đến người con gái thứ ba lên và nói với ông, cô ta yêu một đảng viên cộng sản. Người này không có tôn giáo và hoàn toàn chống tôn giáo. Người này nhỏ tuổi hơn cô ta và người này có một mục đích là làm thế nào biến thế giới trở thành một thế giới đại đồng. Tivev tự tranh luận với chính mình và ông ta đi đến kết luận. Tôi có thể nhượng bộ, nhưng tôi không thể nhượng bộ đức tin. Bởi vì đến một lúc nào đó con người vô thần không còn lý do để sống. Và nếu con tôi lấy người này thì tôi còn gì nữa để mà lo lắng, để mà những cái ước vọng của tôi đối với đời sống con cái coi như không còn. Và vì thế ông ta đã nổi nóng, cuối cùng ông ta giết người con. Bối cảnh của câu chuyện nói lên được ở trong đời sống của chúng ta có những chọn lựa, và có những chọn lựa hết sức quan trọng, gọi là những chọn lựa cơ bản, nói lên đời sống của con người, hoặc là sống hoặc là chết. Thánh Agostino, khi Ngài phân tích về bài đọc hôm nay chúng ta đọc ở trong chương 6, Ngài cho rằng đây là đoạn phúc âm cả một chương 6. Đây là chương quan trọng nhất ở trong đời sống mỗi một Kitô hữu của chúng ta, bởi vì nó nói lên được sự chọn lựa cơ bản, mà ở đó chúng ta chọn cái sống hoặc cái chết. Không những chỉ sống chết, mà sống muôn đời và chết trầm luân. Bài phúc âm hôm nay nói đến sự chọn lựa của những con người đứng trước một vấn nạn họ không hiểu. Nhưng có hai nhóm, Phêrô và các tông đồ, đối với những người dân khác. Những người dân khác khi nghe Đức Giêsu nói ta có thể đem lại bánh đời đời, bánh ban sự sống đời đời, thì họ biểu môi và cho rằng ông này không thể làm được. Họ cho rằng những lời nói của Đức Giêsu chói tai, và khi chúng ta đọc tiếp thì họ đã bỏ Ngài mà đi. Phêrô cùng với các môn đệ cũng đứng trong một tình trạng tương tự, không hiểu những gì Đức Giêsu nói, nhưng họ đã ở lại. Và chính Đức Giêsu cũng đã nói với các ông, còn các con không đi sao? Sự chọn lựa của hai nhóm người nói lên được những cái chọn lựa cơ bản nhất ở trong đời sống của mỗi một người chúng ta. Đứng trước những chọn lựa cơ bản, thái độ của con người thường thường đi vào những điểm hết sức cực đoan. Ở trong quan niệm của người Việt Nam chúng ta, có đôi khi chúng ta bi quan cho rằng mình không làm được gì với đời sống. Ngẫm hay muôn sự tại trời, trời kia bắt phải làm người có thân, bắt phong trần thì phải phong trần, mà cho thanh cao mới được phần thanh cao. Nhiều khi chúng ta cũng cứ nghĩ là thôi thì trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, cho nên thôi thì những cái gì đau khổ, những cái đến với chúng ta chẳng qua là số mạng. Đó là chưa nói đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng có trách lẫn trời gần trời xa. Thái độ bi quan của những con người mà họ cho rằng trong đời sống họ không có chọn lựa, và vì thế họ không có thể thay đổi được cuộc đời của họ. Bù lại một thái độ cũng cực đoan của những thanh niên lớn lên và cho rằng họ có thể làm được mọi sự, họ làm chủ cuộc đời của mình. Ở nước Mỹ có một người, anh tên là Tim McVeigh. Khi anh ta đặt bom ở Oklahoma, giết chết một vài trăm người. Và trước khi chết, anh ta nói bằng một câu tiếng Anh là I am the master of my fate, the captain of my soul. Tạm dịch, tôi là một người làm chủ cái cuộc đời của tôi và làm chủ cái linh hồn của tôi. Các bạn trẻ ngày nay lớn lên, họ cho rằng sự chọn lựa tuyệt đối đến mức họ có thể làm được mọi sự và họ biến chính họ trở thành chúa của bản thân họ. Chúng ta là những người đứng trước sự chọn lựa có đức tin hay không có đức tin, có sự sống hay không có sự sống. Nhưng sự chọn lựa không phải đơn giản dễ dàng, bởi vì trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có những chọn lựa. Sáng ra chúng ta có đi lễ hay không, đi lễ chúng ta có muốn đi sớm hay đi trễ, và khi đến nhà thờ chúng ta muốn ngồi trước hay ngồi sau. Tất cả những chọn lựa nó không phải thuộc loại chọn lựa cơ bản, bởi vì nó có thể thay đổi được. Rồi cũng trong đời sống có những chọn lựa không đến từ mình, mà những người khác chọn lựa cho mình. Khi chúng ta đau yếu, bác sĩ chích thuốc cho mình. Khi chúng ta qua đây, có những lúc chúng ta không có chọn lựa được cái điểm mà chúng ta đến, cái nơi mà chúng ta định cư, chẳng qua nhờ vào sự thương xót của những nước khác. Rồi cũng có những chọn lựa chúng ta chọn lựa sai lầm ở trong cuộc đời. Tuy nhiên tất cả những chọn lựa này nó chỉ có tính cách tạm thời và không phải là chọn lựa cơ bản của cuộc sống. Thần học Kitô giáo dạy cho chúng ta, mỗi một người phải có những chọn lựa cơ bản đến độ nó định hướng cho cuộc đời của mình. Hãy tưởng tượng chúng ta đứng trước một ngã ba đường. Nếu chúng ta quyết định rẽ phải hoặc rẽ trái, thì tất cả những việc làm cuối đời của mình nó chỉ cũng nằm trên cái con đường mà chúng ta đã quyết định để mà rẽ. Trong cái đoạn đường chúng ta đi, có những quyết định sai lầm, có những quyết định đúng đắn. Nhưng quyết định quan trọng nhất là chúng ta đã quyết định để rẽ hướng nào. Vì thế bài phúc âm hôm nay, Thánh Augustino nhắc nhở mỗi một người chúng ta, đây là chọn lựa quan trọng nhất, liệu chừng chúng ta có tin rằng Đức Giêsu Kitô là của ăn đem lại phần sống, sự sống đời đời cho mỗi một người chúng ta hay không. Đó là sự chọn lựa cơ bản mà nếu chúng ta không có thì chúng ta sẽ mất sự sống đời đời. Các bạn trẻ ngày nay quên rằng đức tin là một ơn gọi và đức tin là chọn lựa cơ bản. Có thể các bạn trẻ đang trên đường đi tìm kiếm Chúa và có thể các bạn không tìm thấy Chúa trong lúc này. Tuy nhiên, giáo hội vẫn luôn luôn nhắc nhở, Thánh Augustino là một trong những người gương mẫu cho các bạn trẻ. Và Ngài nhắc nhở cho chúng ta biết rằng, khi tôi đi tìm Chúa, chưa hẳn tôi gặp Chúa, nhưng tôi biết chắc Chúa sẽ tìm và gặp tôi. Có những giây phút ở trong cuộc đời chúng ta làm những quyết định mà mình chưa tìm được gặp Chúa, nhưng chắc chắn Chúa sẽ gặp mình. Và vì thế khi chúng ta chọn lựa niềm tin là một chọn lựa cơ bản nhất đem lại sự sống. Khi chúng ta chọn lựa niềm tin là chúng ta xóa đi những huyền thoại mà chúng ta bắt đầu bước vào cuộc đời của huyền nhiệm. Huyền thoại là những gì do chúng ta tự tạo nên. Huyền nhiệm là những gì chúng ta không hiểu được, nhưng chúng ta có một sự thán phục đứng trước cái vĩ đại của Thiên Chúa. Vì thế chúng ta đến đây để khẳng định lại sự chọn lựa cơ bản của mình là đức tin. Chúng ta xin cho chúng ta tin để rồi hiểu, chứ chúng ta không xin cho chúng ta hiểu rồi hãy tin. Bởi vì đức tin là một ơn Thiên Chúa ban, và vì thế không bao giờ chúng ta hiểu được tất cả, nhưng Thiên Chúa luôn luôn ban cho chúng ta một số lý trí, một số những ơn cần thiết để chúng ta hiểu đức tin của chúng ta đang là những chọn lựa cơ bản để đem lại sự sống đời sau cho mình. Vậy chọn lựa cơ bản của chúng ta ở đâu? Thưa, đừng nghĩ đến là đức tin chúng ta phải đi nhà thờ hay những cái vấn nạn rất lớn về lạc giáo, về tín lý của giáo hội. Đừng nghĩ như vậy. Những chọn lựa cơ bản xảy ra ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, mỗi một khi chúng ta thức giấc mở mắt nhìn những người xung quanh. Đối với vợ chồng, chọn lựa cơ bản là khi các anh chị cầm tay đến trước bàn thờ để hứa chung thủy và yêu thương nhau trọn đời. Vì thế sống với nhau không phải chỉ là những cảnh góp gạo nấu chung, hay là đồng sàng dị mộng, hay có những lời nặng nề với nhau chồng gì anh vợ gì tôi, chẳng qua là cái nợ đời chi đây. Mà cuộc sống vợ chồng phải là những người của chồng công vợ. Chồng khôn thì vợ được đi hài, mà vợ khôn thì chồng được nhiều bài cậy trông chẳng hạn. Nói lên được những cái chọn lựa mà vợ chồng thương yêu nhau thì cuộc sống sẽ đem lại cái kết quả của sự sống đời đời, mà sự sống đời đời nó bắt đầu ngay từ bây giờ. Tình yêu mà vợ chồng chung hưởng, mà vợ chồng cảm nghiệm là báo trước những cái hạnh phúc của sự sống đời đời. Rồi sự chọn lựa cơ bản giữa anh em với nhau, bạn bè với nhau, bán bà con xa để mua láng giềng gần. Chúng ta sống gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Những chọn lựa hết sức cơ bản, không phải cho đến khi chúng ta đã vào trong nhóm của những người hoặc là xấu hoặc là tốt, lúc đó đã quá muộn. Sự chọn lựa ban đầu để chúng ta đến với nhà thờ, đến với xóm đạo, đến với những nhóm mà họ sinh hoạt làm cho đời sống đức tin của chúng ta tăng trưởng. Và vì thế sự chọn lựa phải có ngay từ bây giờ. Đừng để đến lúc mà chúng ta không còn sự chọn lựa nữa, bởi vì sự cuốn hút và những thúc bách của những người chung quanh làm cho chúng ta không có khả năng để mà quyết định. Rồi ở trong xã hội, chúng ta có cái sự chọn lựa là sống cho chính mình ích kỷ hay sống cho người khác. Đừng nghĩ rằng sống cho người khác là một đòi hỏi quá nặng nề, một đòi hỏi quá khó của Đức Giêsu Kitô. Đương nhiên, Ngài đến để chết đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Và vì Ngài là con Thiên Chúa, cho nên các bạn trẻ đôi khi cứ nghĩ rằng việc đó quá khó, Ngài là con Thiên Chúa, Ngài mới làm được. Còn chúng ta là những con người. Thật ra về nhân bản, một con người tự tâm của họ đã có những cái chiều hướng phải sống cho người khác mới có ý nghĩa được. Bởi vì đã sinh ra ở trong trời đất thì phải để lại một cái danh gì cho nuôi sông. Đối với những người làm chính trị, họ để một cái danh là sống vị tha vì người khác. Đối với chúng ta là những Kitô hữu, phải để lại một cái danh Kitô hữu là sống và chết cho người khác mới có ý nghĩa như Đức Giêsu đã làm. Nhưng đừng nhìn vào Đức Giêsu như là một tấm gương quá cao mà chúng ta không theo được. Hãy nghe một trong những chính trị gia đầu thế kỷ 20, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, đứng trước cảnh nhiễu nhương của đất nước, ông ta cũng đã nhắc nhở các bạn trẻ Việt Nam. Sào Nam Phan Bội Châu nhắc nhở: sống tưởng công danh không tưởng nước, sống lo phú quý chẳng lo đời, sống mà như thế đừng nên sống, sống tuổi làm chi đứng chật trời. Ông muốn nói đến một con người để lại một danh gì cho núi sông, một con người sống có ý nghĩa không phải là sống cho mình mà phải sống cho người khác. Hôm nay chúng ta đọc lại bài phúc âm, không phải chỉ nói đến Đức Giêsu là bánh hằng sống, mà nói đến cái chọn lựa cơ bản nhất của mỗi một người chúng ta trong đời sống là vấn đề đức tin. Tôi có tin không? Và nhìn vào gương của Thánh Phêrô cùng với các tông đồ và những người khác, chúng ta học được ở các ngài hai phản ứng khác nhau. Một phản ứng của những con người nghe và sầm xì để rồi họ bỏ đi nơi khác. Phản ứng của các môn đệ là những người cũng không hiểu như những người khác, không phải bởi vì các ngài hiểu mà ở lại. Các ngài hoàn toàn không hiểu những gì Đức Giêsu nói, nhưng các ngài ở lại bởi vì Thánh Phêrô đại diện cho các môn đệ nói với Chúa Giêsu: lạy thầy, bỏ thầy thì chúng con biết theo ai, bởi vì chỉ có thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Xin cho mỗi một người chúng ta biết có những chọn lựa cơ bản ở trong đời sống đức tin, chọn lựa đem lại sự sống đời đời, những chọn lựa mà ngày nay đôi khi chúng ta chưa hiểu. Chỉ có một điều chúng ta biết chắc và chúng ta hiểu được là Ngài sẽ đem lại sự sống đời đời qua những người chúng ta sống với nhau, vợ chồng, anh chị em, con cái. Bởi vì bỏ Ngài thì biết theo ai? Chỉ có Ngài mới đem lại sự sống đời đời mà thôi. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. phương xa. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lạc tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ ngài con đi với ai. Ngài ơi sao bỏ rơi con, để sầu héo tháng năm ngần ngơ. Ngoài kia đời vẫn xanh mơ, mà con chết hát hiu hồn thơ. Ngài ơi sao bỏ rơi con, hỡi ngài ơi thân con máu đau chết treo thầm hình, nào ai buồn thương. Bỏ ngài con đi với ai, vì ngài có lời ban sự sống. Con héo hon đời cô neo trên chốn dương gian, bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắc tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ ngài con đi với ai. Con vẫn tin luôn
tin.
Ngài trung tín rất mực từ nhân, nào đâu ngài nỡ quên con, hàng đứa lối dẫn theo đường ngay. Lạy ngài dạy bảo con đi, giữ gìn con trong chân lý ngài, bước đi bên ngài
đời con.
Con đi với ai, vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài thân con héo hon đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắc tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ ngài con đi với ai. Với ai đường xa lắc tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ ngài con đi với ai.